chữ thiên trào kính. Mẹ đã thưa với ngài gì?
Đây, chương trình phát thanh Giờ của Mẹ tin yêu. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Hôm nay là ngày 19 tháng Giêng năm 2020 và cũng là chương trình lần thứ 949 của Giờ của Mẹ tin yêu. Chúng tôi xin gửi đến quý vị 4 câu chuyện như sau: Lòng biết ơn, Phép lạ đêm vọng ngày Đức Mẹ hồn xác lên trời, Mẹ tôi, Với áo Đức Bà tôi sẽ sống chết vì Đức Chúa Giêsu. Xin kính mời quý vị theo dõi. Kim Hà xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Lòng biết ơn. Một cậu bé nghèo làm nghề bán hàng rong để kiếm tiền ăn học. Một ngày nọ, cậu bé chỉ còn một đồng trong túi, mà bụng thì đang đói. Cậu đi đến nhà bên cạnh để ăn xin. Một phụ nữ trẻ đẹp nhìn thấy cậu bé, cô ta đoán là cậu đang đói bụng, nên cô mang cho cậu một ly sữa lớn. Cậu chậm chậm uống sữa rồi hỏi, cháu phải trả cho cô bao nhiêu tiền? Người phụ nữ trả lời, cháu không nợ cô cái gì cả. Mẹ cô dạy rằng không bao giờ nhận tiền cho lòng tốt. Cậu bé cảm động nói, cháu sẽ luôn biết ơn cô từ sâu thẳm trái tim của cháu. Khi ra đi, cậu cảm thấy khỏe mạnh hơn và niềm tin của cậu vào con người càng mãnh liệt hơn. Trước đó cậu như muốn đầu hàng với số phận. Nhiều năm sau đó, người phụ nữ bị ốm nặng, các bác sĩ địa phương không thể chữa được. Họ chuyển bà đến một thành phố lớn nhờ các chuyên gia nghiên cứu căn bệnh lạ này. Lúc ấy tiến sĩ Howard Kelly được mời đến để tham vấn. Ngay lập tức ông khoác áo choàng và đi đến phòng bệnh nhân. Ông nhận ra ngay người ân nhân của mình năm xưa. Quay về phòng, ông quyết tâm hết sức lực để cứu sống bệnh nhân này. Sau đó, tiến sĩ Howard Kelly đề nghị phòng y vụ chuyển cho ông hóa đơn viện phí của ân nhân để xem lại. Ông viết vài hàng chữ và chuyển nó đến người phụ nữ. Bà nhìn tờ hóa đơn thầm nghĩ rằng bà phải thanh toán nó cho đến hết cuộc đời cũng chưa xong. Bỗng nhiên có một cái gì khác thường. Bà nhìn thấy ngay dòng chữ trị giá hóa đơn bằng một ly sữa. Qua câu chuyện này, chúng ta đều nhận ra ý nghĩa của nó, chính là lòng biết ơn. Bác sĩ Howard Kelly là một mẫu gương cho chúng ta. Lòng tốt luôn được đền đáp. Người mang ơn thì phải biết trả ơn. Con thì phải biết ơn cha mẹ, vì cha mẹ đã sinh ra, nuôi dưỡng, dạy dỗ ta nên người. Học trò phải biết ơn thầy cô vì họ dạy chúng ta, và chúng ta cũng phải biết ơn người đã giúp đỡ mình trong cuộc sống. Đó là đạo làm người. Khi ta sống đúng với đạo làm người là ta sống đạo tốt. Ngay cả Chúa Giêsu cũng dạy và đặt câu hỏi với 10 người bị bệnh phong cùi được Chúa chữa lành bệnh. Họ đến van xin Chúa chữa cho họ, nhưng đến khi hết bệnh thì họ lại quay lưng bỏ đi, không nói một lời cảm ơn hay tạ ơn Thiên Chúa. Trong khi đó chỉ có một người Samaria, anh ta là một người ngoại bang, là người dân ngoại đến tạ ơn Chúa. Chúa Giêsu đã nói với anh rằng, hãy đứng dậy về đi, lòng tin của anh đã cứu chữa anh. Chúng ta nghĩ gì về 9 người bỏ đi kia, được Chúa Giêsu chữa hết bệnh phong cùi? Là một điều vui sướng và hạnh phúc, họ không còn bị mọi người xa lánh ruồng bỏ. Họ được hội nhập vào xã hội và trở thành những con người mới. Ấy thế mà họ lại vô ơn. con người dễ vô ơn với Chúa khi họ đạt được mục đích. Con người ngày nay khi gặp hoạn nạn, bệnh tật, ốm đau thì van xin Chúa đủ điều, nhưng khi được rồi thì lại quay lưng. Đó là căn bệnh của thời đại. Chính người bệnh được chữa lành bệnh hôm nay là những người đại diện cho chúng ta hôm nay cũng đang vô tâm bạc bẽo với Thiên Chúa. Có bao giờ chúng ta nghĩ rằng ta được sống là do Thiên Chúa ban cho không? Chúng ta sống được là nhờ hít thở không khí. Mọi sinh vật trên trái đất này Chúa ban cho chúng ta hưởng dụng. Vậy có bao giờ chúng ta nhớ đến Chúa hay nói lời cảm ơn Chúa không? Thật ra lòng biết ơn của chúng ta chẳng mang lại gì cho Chúa, nhưng Chúa muốn chúng ta phải biết nhận ra tình yêu thương của Ngài dành cho mỗi người chúng ta trong cuộc sống này. Lạy Chúa, xin Ngài dạy con lòng biết ơn. Biết ơn Chúa cho con có cha có mẹ. Biết ơn Chúa cho con được sinh ra. Biết ơn Chúa cho con đức tin. Biết ơn Chúa cho con đức mến. Biết ơn Chúa cho con hơi thở. Biết ơn Chúa cho con mạnh khỏe. Biết ơn Chúa cho con hạnh phúc. Biết ơn Chúa cho con điều tốt lành. Biết ơn Chúa cho con biết chia sẻ. Biết ơn Chúa cho con biết sống yêu thương. Biết ơn Chúa cho con thành công. Biết ơn Chúa vì Ngài yêu con. Tất cả là hồng ân Chúa ban. Amen.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị câu chuyện Phép Lạ Đêm Vọng Lễ Đức Mẹ Hồn Phát Lên Trời. Câu chuyện xảy ra tại thành phố Milano, miền Bắc nước Ý. Cách đây đúng 90 năm, tối ngày 14 tháng 8 1922, vào khoảng 11 giờ đêm, cô Elvira vẫn còn miệt mài làm việc nơi tòa báo, vị chủ nhiệm tờ Tuần San hồi chuông phục sinh, rời văn phòng lâu lắm rồi, để lại công việc sang dở cho cô thư ký. Cô Elvira phải kết thúc số báo đặc biệt trước nửa đêm để giao cho nhà in. Tờ tuần báo phải lên khuôn ngay đêm nay để sáng mai lễ trọng Đức Mẹ Maria hồn xác lên trời. Tờ báo sẽ được phân phối cho các sạp bán báo. Lý do chậm trễ trong vội vã là vì vào phút chót tờ báo nhận tin Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria được long trọng tuyên phong làm chủ tịch Hội Giới Trẻ Phụ Nữ Công Giáo. Tin quan trọng đáng được thay đổi toàn bộ tờ báo để làm nổi bật vai trò của vị nữ tân chủ tịch Thiên Quốc. Giờ đây chỉ còn vỏn vẹn một tiếng đồng hồ để kết thúc bài viết trước khi người thợ in đến nhận bản thảo. Đôi mắt nặng trĩu vì quá mệt, cô Elvira cố gắng đánh máy những hàng cuối cùng. Chúng con xin lặp lại lời dâng hiến của toàn thể hội đoàn cũng như của từng người chúng con cho Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm Rất Thánh Maria. Chúng con xin phó thác cho mẹ cuộc sống nội tâm và công tác tông đồ của chúng con. Xin mẹ thanh luyện chúng con. Xin mẹ ban cho chúng con các nhân đức. Xin mẹ cầu bầu cho chúng con ơn yêu mến Đức Chúa Giêsu con mẹ. Cùng lúc, xin mẹ cho chúng con biết làm cho những ai có dịp tiếp xúc với chúng con cũng được tăng thêm lòng kính mến Đức Chúa Giêsu. Xin mẹ cho chúng con ngày hôm nay biết sống trọn vẹn tư cách là giới trẻ công giáo để chuẩn bị cho mai ngày trở thành người vợ, người mẹ, người nữ tu và phụ nữ công giáo tín hành. Vừa đánh máy, cô Elvira như nếm trước niềm vui của toàn thể độc giả cũng như của các hội viên giới trẻ phụ nữ công giáo vào ngày mai khi mỗi người hân hoan mân mê trong tay tờ tuần báo thân yêu. Nhưng nhất là vui chừng nào khi biết rằng Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria trở thành vị bảo trợ phong trào giới trẻ phụ nữ công giáo vào chính ngày lễ trọng của Đức Mẹ 15 tháng 8. Miên man với ý nghĩ này, cô Elvira ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết. Trong giấc ngủ, cô làm ngã chiếc đèn dầu đặt trên bàn viết. Dầu chảy lan trên giấy và rơi xuống áo. Cùng với dầu, ngọn lửa theo nhanh bốc cháy. Trong khoảng ngắn, ngọn lửa có thể thiêu rụi căn phòng, biến cô Evra thành ngọn đuốc sáng và bản thảo tờ hồi chung phục sinh tan thành tro bụi. Thế nhưng, vị nữ bảo trợ thiên quốc của phong trào không mảy may cho phép điều này có thể xảy ra. Đức mẹ Maria ra tay uy quyền can thiệp và phép lạ đã xảy ra. Cánh cửa sổ đang đóng kín bỗng bị mở tung, một luồng gió nhiệm màu ùa vào, kịp thời thổi tắt ngọn lửa bắt đầu bốc cháy. Trước khi ngọn lửa có thể thiêu rụi tất cả mọi người và vật trong phòng, nghe tiếng động của cánh cửa sổ bật mở, cô Evra giật mình tỉnh thức. Rất nhanh sau đó, cô định trí và hoàn hồn khi thấy mình vừa thoát khỏi bàn tay tử thần trong đường tơ kẽ tóc. Không đợi chờ lâu, cô quỳ gối xuống đất, dâng lời cảm tạ hiền mẫu Maria Thiên Quốc đã gìn giữ mạng sống cô an toàn. Mấy phút sau đó, tiếng chuông cửa reo, đồng hồ cũng điểm 12 tiếng. Đúng nửa đêm, người thợ in đến lấy bản thảo tờ hồi chuông phục sinh để cho lên khuôn. Khi cô Elvira trao bản thảo cho người thợ, tay cô vẫn còn run vì xúc động. Người thợ in nhận ra nét lúng túng xúc động của cô thư ký. Ông ân cần hỏi, cô Elvira, cô đang run rẩy, cô có bị gì không? Cô có muốn tôi đưa cô về nhà không? Cô Elvira ôn tồn đáp lại, thưa ông Monty, tôi không bị gì hết. Ông đừng lo lắng cho tôi chỉ mệt một chút thôi. Nhưng tôi muốn ở lại văn phòng chờ trời sáng. Tôi đã sẵn đề tài cho bài viết của một số báo vào tuần tới. Ông Monty nhã nhặn nói, tùy ý cô, nhưng cô nên cẩn thận đóng cửa sổ lại, kẻo bị gió độc nguy hiểm. Nói xong, người thợ in tốt lành cầm bản thảo mang đi. Còn lại mình cô Evra đến đứng bên cửa sổ, ngước mắt chiêm ngắm bầu trời đầy sao. Vừa nhìn trời, cô vừa sốt sắng đọc những lời kinh kính mừng Maria, dâng lên hiền mẫu Maria Thiên Quốc với trọn tâm tình tri ân thảo hiếu. Sau đó, cô lặng lẽ ngồi vào bàn làm việc. Cô bắt đầu đánh máy bài viết cho số báo tuần tới. Câu chuyện phép lạ xảy ra vào một đêm mùa hè, đêm đẹp nhất, đêm vọng lễ mẹ Maria hồn xác lên trời.
Kim Hà xin gửi đến quý vị một bài viết với tựa đề Vết sẹo. Mẹ ruột chúng tôi mất sau khi sinh em trai út của tôi. Chị Như là chị hai tôi, lúc đó mới lên 10, còn tôi là đứa con thứ hai, lên 8 tuổi, ốm đau quặt quẹo. Sau nữa thằng Thành 5 tuổi, tròn như củ khoai ngơ ngác đi tìm mẹ suốt ngày. 2 năm sau, cha tôi tục huyền với một người phụ nữ con nhà gia thế, một phụ nữ đẹp mới 27 tuổi. Chúng tôi gọi người này là má. Cha đi làm từ sáng đến tối, giao phó toàn bộ việc chăm nom con cái cho má tôi. Má làm chắp thứ việc không mấy khi ngơi tay. Chị em tôi no đủ, sạch sẽ, nhà cửa chúng tôi gọn gàng, bữa cơm dọn lên lúc nào cũng nóng sốt. Cha tôi chung sống với má sau được 3 năm thì đau nặng rồi mất. Lúc sắp ra đi, cha không còn nói được, chỉ nhìn má tôi rồi khóc. Má lúc đó trẻ quá, đẹp quá, lại chẳng phải là má ruột của chúng tôi. Cha vừa nằm xuống được 10 ngày, đã có người đến đòi xiết nhà, xiết đồ. Gia đình nhà má khăng khăng bắt má về gả chồng. Rồi một ngày kia má kêu bán nhà, trả hết nợ, rồi lặng lẽ dắt díu chúng tôi đi. Đó là năm 1978, chúng tôi tới ở đậu nhà người chị họ xa của má, gọi là dì Tư Tím. Dì làm nghề ướp cá, bán cá, dì quá bụa và nghèo khó. Căn nhà của dì không khác hơn cái chòi chanh dưa là mấy. Vậy mà còn chứa thêm má và 4 đứa chúng tôi. Dì Tư Tím đem biếu 3 con gà mái dầu cho một người quen, để xin cho má một chân hộ lý trong bệnh viện đa khoa. Hàng ngày má dậy từ 3:30 sáng, vào bệnh viện nấu nước, châm nước cho những bệnh nhân dậy sớm rửa mặt, pha sữa, pha trà, để kiếm thêm chút tiền còm, mua sách vở cho chị em tôi đi học. 6 giờ sáng, má tất tả về nhà, lo cho chúng tôi ăn sáng và đến trường. 7 giờ, má trở lại bệnh viện lau cầu thang, lau sàn, cọ rửa nhà vệ sinh, thay trải giường cho người bệnh, gom rác đem đi đốt. Sau 5 giờ chiều, má còn nhận giặt thuê quần áo cho những bệnh nhân khá giả. Đến 8 giờ tối, má mới về đến nhà, mệt rã rời. Hôm nào mưa gió, má về sớm hơn. Má mua về cho chị em tôi mỗi đứa một trái bắp nướng hay một túi đậu nành rang thơm giòn. Mấy chị em nằm bên má trên một manh chiếu rách, nghe má kể chuyện đời xưa. Thằng Út Tài sợ lạnh cứ ôm chặt má mà khen sao má ấm quá. Thằng Thành nhõng nhẽo đòi má gãi lưng. Cũng có khi má dạy chúng tôi những bài hò, bài vè, để cả nhà thành một dàn đồng ca rất ăn ý, rất vui nhộn, mặc ngoài kia gió thổi, mưa tuôn. Mỗi năm vào ngày giỗ mẹ tôi, má cũng làm một mâm cơm, rồi má thắp mấy nén nhang thơm, gọi hết 4 chị em tôi lại bên bàn thờ và nói, đây là mẹ ruột của các con, mẹ đã sinh ra con và nuôi nấng các con, tuy mẹ các con mất rồi, nhưng ở trên trời mẹ các con vẫn luôn phù hộ cho các con mạnh khỏe. Vào ngày giỗ ba, má cũng làm như vậy. Ngày ấy cũng như mãi tới bây giờ cũng vậy. Tôi vẫn tin là ba mẹ tôi ở trên trời nhìn thấy chúng tôi. Có một sáng người ta đưa má về, chân má bị phỏng nước sôi do một bệnh nhân chạy vấp vào má. Vết phỏng rất lớn, do ăn uống thiếu thốn, sức đề kháng yếu, nên chỗ phỏng trên chân má rất lâu không lành, cứ sưng lên đau nhức. Má mất ngủ nhiều, ốm rạc như con cò. Chị hai khóc, năn nỉ má cho đi đổ nước thay má, mà má không cho đi. Rồi má nén đau, cố lê chân đi làm trở lại. Về sau, vết bỏng ở chân má làm sẹo, một sẹo lồi nhăn nhúm chảy từ cổ chân đến hết mu bàn chân trái. Dáng má đi không còn tự nhiên nữa. Dì Tư Tím mua được một căn nhà ở gần chợ, bán rẻ căn nhà lá cho má con tôi. Năm đó chị hai tôi thi đậu vào trường cao đẳng sư phạm Cần Thơ. Thương má cực nhọc, chị định bỏ học đi làm thuê. Má cương quyết không cho. Chưa bao giờ má cương quyết như vậy. Thắp nén nhang trên bàn thờ ba, má khấn và cốt để cho chị hai tôi nghe. Con gái lớn của mình định bỏ học, khi về nơi chín suối em biết nhìn anh sao đây. Chị hai khóc xin lỗi má rồi chấp nhận đi học. 2 năm sau tôi cũng vào đại học, và cũng được má sắp soạn vali quần áo cho tôi rồi đưa đi. Mở cái vali ra nhìn mà thương má đứt ruột. Ngoài quần áo má còn bỏ vào kim chỉ, dầu gió, tem thư, bông băng, thuốc đỏ, thuốc cảm, vân vân. Dường như má có thể gói trọn sự thương yêu của má vào trong từng thứ một. 4 năm sau, chị em tôi ra trường lênh đênh tìm việc, thì cũng là lúc thằng Thành vào Đại học Luật Sài Gòn, và 5 sau nữa là thằng Tài vào Đại học Y Cần Thơ. Làm sao đong được sự vất vả cực nhọc của má lúc ấy. Lưng má còng đi, tóc đã lốm đốm bạc, da tay chai sần. Nhiều năm trôi qua, má lần lượt dựng vợ gả chồng cho 3 đứa con lớn. Thằng Tài vẫn ở nhà với má và chưa có gia đình riêng. Giờ nó đã là bác sĩ ngoại khoa của bệnh viện mà xưa má làm hộ lý. Nó tâm sự rằng hễ đi trực đêm mà nghe tiếng sao nước sôi đây là nó giật mình thảng thốt, tưởng như tiếng má, nghẹn tắt cả lồng ngực. Những ngày rảnh rỗi, chị em tôi dẫn lũ con về với má cho má vui. Đám trẻ quấn quýt với má không rời nửa bước, đứa nhổ tóc sâu, đứa bóp tay, đứa bóp chân cho bà. Một lần bé Du con của tôi xoa vào vết sẹo trên chân má mà nói, bà ngoại ơi, con bị phỏng tay có một chút đã đau ghê, ngoại phòng nhiều vậy chắc là khiếp lắm hả? Má tôi cười, lâu rồi ngoại quên mất rồi. Một buổi chiều mưa tôi về thăm má, nằm bên má tâm sự chuyện chồng con. Mưa ầm ào, mưa tầm tã. Tôi kêu lạnh, má liền kéo mền đắp cho tôi. Tôi thì lại đắp cho má y như lúc tôi còn nhỏ ngủ chung với má vậy. Chân tôi lại thì tôi tìm hơi ấm nơi chân má. Tôi chạm vào vết sẹo trên cổ chân má. Cái vết sẹo đã thành thân thuộc với tôi. Vậy mà tự nhiên tôi rơi nước mắt. Nghĩ lại, tôi có chồng có con, vợ chồng tôi luôn quấn quýt đầm ấm. Còn má, má chỉ được hạnh phúc làm vợ trong 3 năm lẻ. Trong những năm tháng rằng rặc sau này, chắc cũng có lúc má khát khao một hạnh phúc riêng tư. Cũng có lúc má cô đơn mệt mỏi mà không có ai chia sẻ. Má ơi, sự chọn lựa của má sao nghiệt ngã quá vậy? Đã bao lần má kể cho các con tôi nghe về những câu chuyện cổ tích, có công chúa, có hoàng tử, có các cô tiên xinh đẹp. Một ngày kia con tôi lớn lên, tôi sẽ kể cho các con tôi nghe về một bà tiên của chị em tôi. Bà tiên tóc bạc, dáng đi hơi khập khiễng vì có một vết sẹo dài. Chuyện cổ tích má viết cho chúng tôi bằng cả sự nhọc nhằn, đau đớn, bằng nước mắt, mồ hôi và bằng cả cuộc đời của má.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị câu chuyện Với bộ áo Đức Bà, tôi sẵn sàng chết vì đạo Công giáo. Sáng ngày 20 tháng 7 năm 1900, làm Công giáo Châu Gia Hà thuộc Tần huyện, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, bị thất thủ. Bọn giặc quyền phỉ tràn vào lục soát các gia đình Công giáo, họ giết chết các tín hữu, một số đông chạy đến ẩn trú trong nhà thờ. Tại đây có cha Sở Leon, thừa sai dòng tên người Pháp, và cha Po cũng dòng tên, hai cha nhất quyết cùng sống cùng chết với đoàn chiên. Các ngài can đảm khuyến khích các tín hữu Công giáo bình tĩnh và sẵn sàng chịu chết vì đức tin. Khi quân lính tiến vào nhà thờ, họ giơ súng bắn xối xả vào đám tín hữu đang quỳ cầu nguyện trước nhà tạm, trước thánh giá Đức Chúa Giêsu Kitô và trước hai vị chủ chăn. Trong giây phút hỗn độn và hãi hùng, một số thanh niên và đàn ông tìm cách thoát khỏi cơn sát hại. Họ ùa vào phòng thánh, phóng mình qua cửa sổ và chạy trốn. Đợt chạy đầu thoát, nhưng đến đợt thứ hai thì bọn lính chặn lại. Lính đứng sẵn dưới đất. Khi một thanh niên vừa phóng qua cửa sổ, chạm chân xuống đất, họ giơ súng bắn ngã gục. Sau cùng, vì mệt và vì chán ngấy với hành động sát hại dã man, bọn lính bắt khoảng 50 tín hữu đem nộp cho toán quân của chính phủ đang chiếm đóng ở làng Công giáo gần đó. Trong số 50 tín hữu Công giáo bị bắt, có thanh niên Phêrô Châu Nhật Tân. Châu Nhật Tân là con trai thứ hai của ông Châu Vũ Đình. Anh Châu là học trò các linh mục dòng tên. Anh nổi tiếng gương mẫu về tinh thần kỷ luật và về các sinh hoạt cộng đoàn. Anh còn là tín hữu đạo đức thâm trầm và được mọi người mến chuộng. Khi tướng Trần Đắc Lâm nhìn thấy anh Châu Nhật Tân đi chân không, áo quần tơi tả và khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, ông động lòng cảm thương và nhất định cứu sống anh. Tướng Trần Đắc Lâm thừa lệnh Tổng trấn Lý Bình Hằng của tỉnh Sơn Đông đến giải quyết vấn đề các tín hữu Công giáo. Ông gọi riêng anh Châu và dùng lời lẽ vừa nhân ái vừa đậm đầy tình phụ tử để thuyết phục. Hãy dứt khoát một lần từ bỏ đạo Công giáo, em sẽ được tự do. Anh Châu vừa mạnh mẽ trả lời không không, vừa ngoảnh mặt đi nơi khác như lộ vẻ khinh tởm. Tướng Trần vẫn tiếp tục dụ dỗ, em chỉ cần nói một lời thôi, tôi sẽ cứu em khỏi chết. Anh Châu cương quyết, không không, em không nói. Tướng Trần nài nỉ, thôi em không cần nói chi hết, chỉ cần làm một dấu hiệu chứng tỏ em chối đạo là đủ. Nếu không, tôi sẽ ra lệnh bắn em, những người không công giáo có mặt tại buổi đối thoại hôm đó, sau này làm chứng rằng cuộc dụ dỗ và chiến đấu giữa tướng Trần và anh Châu kéo dài rất lâu. Sau cùng, để dứt khoát trước mọi dụ dỗ của tướng Trần, anh Châu thẳng thắn nói: "Thưa ngài, ngài đâu có thể chối bỏ cha mẹ ngài. Em đây cũng vậy, em không thể nào chối bỏ Thiên Chúa em kính yêu và tôn thờ." Tức giận vì không thuyết phục được chàng thanh niên công giáo can đảm, ông tướng hét lên: "Hãy xéo đi, mày thực là tên ngu xuẩn!" Và ông ra lệnh bắn chết anh Phêrô Châu Nhật Tân. Năm đó anh vừa đúng 19 tuổi xuân. Vị tự đạo thứ hai là chị Rosa Phạm Huệ, trinh nữ Trung Hoa. Chị chào đời trong một gia đình công giáo tại làng Phạm, tỉnh Hà Bắc. Chị là giáo viên nhân từ, đạo đức, khiêm tốn và luôn sống thanh đạm. Khi bọn giặc quyền phỉ nổi lên giết chết các tín hữu công giáo Trung Hoa, chị Rosa Phạm Huệ đang dạy giáo lý cho các trẻ em tại làng Vương Gia Trang. Tháng 7 năm 1900, thấy tình thế bắt đầu mỗi ngày một dữ dội, chị Huệ đóng cửa lớp và trở về quê quán ở Trương Não Gia. Từ đó, chị lang thang nay đây mai đó tìm nơi ẩn trốn. Tuy nhiên, dầu trốn ẩn tận nơi sâu kín tâm lòng, chị vẫn ao ước có ngày được diễm phúc tuyên xưng đức tin công giáo. Chính bạn gái của chị làm chứng như thế trong lời khai cho án tôn phong chân phước cho chị ngày 15 tháng 8 1900. Cả hai cùng tham dự thánh lễ mừng kính Đức Mẹ hồn xác lên trời. Chị Phạm Huệ đã thức suốt đêm hôm đó để cầu nguyện. Sáng ngày 16 tháng 8, bọn giặc quyền phỉ đột nhiên ồ ạt tấn công làng Trương Não Gia, cho đến giờ phút ấy vẫn tạm yên, không bị quân lính quấy nhiễu. Chúng bắt ngay em trai chị Huệ và một tín hữu công giáo khác, nhưng thật ra bọn giặc chỉ chú ý tìm chị Phạm Huệ, một trinh nữ công giáo quá nổi tiếng về lòng đạo đức, tinh thần bác ái và nhất là lòng nhiệt thành giảng dạy giáo lý cho các trẻ em. Binh lính hùng hổ lục soát mọi hang cùng ngõ hẻm để tìm cho ra tung tích chị Phạm Huệ, nhưng vô hiệu. Thấy vậy, ba tên du đảng ngoại giáo trong làng nhập cuộc để tìm cho ra chỗ trú của chị Huệ. Sau cùng, ba tên này khám phá ra chị Huệ đang ẩn nơi bờ đê của làng. Chúng nói với chị an tâm, bọn giặc đi rồi, tụi tôi sẽ đưa chị về làng an toàn. Chị Huệ hiểu ngay, chúng chỉ giả vờ giúp chị để tóm trọn số tiền chị đang mang trong mình. Chị Huệ nhất định từ chối không chịu đi theo ba tên côn đồ. Thấy vô hiệu, chúng đổi chiến thuật, hô lớn tiếng, gọi bọn lính quyền phỉ đến. Bọn lính quá mừng, chạy ào tới hỏi: "Chị có phải là tín hữu công giáo không?" Chị Rosa Phạm Huệ trả lời: "Chắc chắn rồi, tôi là người công giáo." Bọn lính dùng dao đâm chị một nhát và hỏi tiếp: "Chị có chịu bỏ đạo không?" Chị bình tĩnh đáp: "Không." Bọn lính dùng dao rạch một đường nơi mông chị, rồi lặp lại câu hỏi. Chị cũng lặp y lại: "Không." Bọn lính xẻo một tai của chị, nhưng chị Huệ vẫn can đảm nói: "Không, tôi không chối đạo. Tôi là nữ tử Thiên Hoàng, tôi không chối bỏ ngài." Rồi chị giơ cao bộ áo Đức Bà Camelo đang mang trong mình và nói: "Với bộ áo Đức Bà, tôi sẵn sàng chết vì đạo công giáo." Bọn lính đâm tiếp mấy lát dao nữa, rồi liệng chị xuống sông. Chị Rosa Phạm Huệ dùng chút sức còn lại bơi vào bờ, nhưng rồi kiệt sức, chị buông mình cho dòng nước mang đi.
Chương trình Radio Giờ Của Mẹ được bảo trợ bởi nhà hàng Broda Restaurant tại Fountain Valley. Số điện thoại 657-247-4401, 657-247-4401. Xin quý vị vui lòng ủng hộ cho nhà hàng Broda Restaurant.